Chương 13.
Người đàn ông ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc quán. Lúc theo Trang vào đây, tự nhiên anh chú ý tới vẻ mặt của ông ta. Gương mặt hơi thất sắc, đôi mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên lẫn bàng hoàng. Nhưng ông ta vội cúi xuống, chỗ ông ta ngồi khuất ánh đèn. Và Trang hình như không để ý tới người đàn ông ngồi khuất sau ánh đèn. Trang tươi cười ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống bên cạnh Trang. Quán này không phải là quán mà Hiệp đã đưa anh tới, một quán cà phê khác nữa. Anh đoán trong thành phố này chắc chắn còn nhiều quán cà phê lớn và nổi tiếng, không thua gì những quán cà phê ở Sài Gòn. Quán không nằm ngoài mặt tiền đường dẫn thẳng ra biển, mà nằm trong con đường nhỏ yên tĩnh. Tuy nhiên, ngồi ở đây, anh cũng có thể nghe được tiếng sóng biển ầm ào vọng tới, như tiếng của rừng cây đang chuyển động trong một cơn giông. Quán rộng và vắng khách, không khí trầm lặng với tiếng nhạc mở nhỏ. Những bài hát cũ rất trữ tình. Anh ngồi nghe nhạc và nhìn những bóng đèn trang trí giấu trong các chụp tre, ánh sáng lờ mờ buông xuống. Trang cười. Quán ở đây yên tĩnh hơn phải không? Anh gật đầu xác nhận. Quán này cũng dễ thương. Trường gọi gì đi? Ở đây cũng có đầy đủ những gì Trường thích, giống như thành phố của Trường vậy. Mình uống cà phê nhé Trang. Trang chớp mắt. Nghe thú vị thật đó. Tại sao mình không uống một tách trà nóng thay cho cà phê là mất ngủ nhỉ? Trường gọi đi. Đứa nhỏ phục vụ đang đi tới kìa. Anh vẫy đứa nhỏ hầu bàn lại gọi hai tách trà nóng. Một lúc nó mang trà. Cùng với một đĩa bánh đậu xanh khô. Hai tách trà để trước mặt. Màu nước trà xanh, nóng, bốc khói. Hương trà dịu dàng, thanh khiết. Anh cầm sợi dây của túi trà nhúng nhúng trong nước cho ra thêm trà, trong khi Trang vắt chanh vào cho cả hai tách trà rồi bỏ thêm đường. Trong lúc anh lấy hai túi trà bỏ lên mép đĩa đựng tách, Trang ngước mắt hỏi, Trường uống thử xem có vừa khẩu vị không? Anh uống một ngụm nhỏ, gật đầu, được rồi, trà ngon. Nhạc ở đây hơi quê quê một chút, nhưng nghe cũng được, không đến nỗi tệ. Anh cười. Ngửa cổ thổi ra những làn khói thuốc màu xám trắng, cho bay lờn vờn trước mặt theo thói quen. Trang ngồi nghiêng, mái tóc buông phủ trên vai áo. Chiếc áo ngắn tay sọc caro vuông lớn, may đúng kiểu thời Trang. Loại áo dễ thương cho người đàn bà, giống như một thiếu nữ vừa lớn. Thân hình Trang hợp với kiểu áo đó, cả gương mặt Trang nữa. Mái tóc và hai cánh tay trần của Trang khiến nàng nổi bật trong quán cà phê này, nên thu hút hết những cặp mắt đàn ông đang hướng về bàn này. Người đàn ông ngồi phía sau lưng nàng, ông ta chăm chú nhìn anh, linh tính cho anh biết ông ta có quan hệ với Trang. Nhưng anh lại không muốn cho Trang biết về sự có mặt của người đàn ông hiện diện trong quán. Trang đang vui, có thể khi biết sự có mặt của người đàn ông trong quán, Trang sẽ không hài lòng. Nếu thực sự giữa nàng và ông ta có một mối quan hệ nào đó, thì thật không nên. Gương mặt của người đàn ông đáng nghi cũng không đến nỗi hung dữ. Chỉ phải cái vẻ lầm lì trong ánh mắt làm người ta e dè. Người đàn ông ngồi uống bia một mình. Thỉnh thoảng, ông gõ pepe vào cạnh bàn cho rơi ra những vụn thuốc nát, rồi nhồi một tẩu thuốc khác, châm lửa, hút một hơi dài, rồi thở ra những ngụm khói khét lẹt. Trang bỗng nhìn anh, hỏi. Ngoài người bạn Trường đã nhắc tới lúc nãy, ở đây Trường có quen ai nữa không? Anh lắc đầu, nhưng Trang đã cười. Đừng có xạo ngang. Ở đây có vài cô biết Trường đấy. Muốn gặp không? Tôi dẫn tới nhà cho gặp. Chị Trang đùa sao? Ở đây tôi còn biết ai đâu, nhất là các cô gái. Ai mà đùa? Chuyện thật đó ông ơi. Họ còn biết rõ Trường hơn cả tôi nữa đấy. Nhưng Trang chỉ đề cập chuyện này như có cái cớ để trêu chọc Trường thôi. Rồi nàng quên ngay và hỏi Trường sang chuyện khác. Nàng nhắc tới ngôi nhà ở Sài Gòn và bà Liên. Trong lúc anh vẫn bắt gặp đôi mắt soi mói của người đàn ông nhìn về anh. Điều này càng khiến anh không khỏi suy nghĩ về ông ta. Người đàn ông uống thật nhiều bia. Anh thấy một hàng vỏ chai bia để trên mặt bàn. Lúc này mặt ông ta đỏ lừ và rít thuốc liên tục, nên khói thuốc bay mù mịt chung quanh. Anh hỏi lại Trang sau khi suy nghĩ về người đàn ông ngồi bàn bên cạnh. Còn Trang, có quen với nhiều người ở đây không? Trong lúc vô tình, anh bỏ mất tiếng chị. Trang nhận thấy ngay điều đó, Nàng vui vẻ nói, chàng quen ai? Ý Trường hỏi, là đàn ông hay đàn bà? Đàn ông, còn đàn bà bỏ qua một bên. Chàng cười tinh nghịch, không nhiều lắm đâu, một vài người thôi. Họ là bạn của Trang hay chồng Trang? Cả hai, nhưng sao Trường lại chú ý tới chuyện đó? Chỉ hỏi cho biết vậy thôi, chị có thân với họ không? Tất nhiên là trừ ông chồng đã ly dị của chị. Chỉ nói về những ông bạn thôi. Bạn thì có người thân, người không chứ? Anh hỏi nhỏ. Thế người đàn ông đang uống bia, ngồi ở bàn trong góc kia. Chị có quen không? Trang hốt hoảng hỏi. Đâu? Người đàn ông nào? Ông ta kìa. Anh ra dấu bằng mắt cho Trang quay lại nhìn. Trang biến sắc, quay trở lại ngay. Nàng như bị nghẹt thở. Trong khi người đàn ông mỉm cười, nụ cười của ông ta đầy vẻ mỉa mai, ngạo mạn. Trang hấp tấp nói. Mình nên rời khỏi đây. Sao? Ông ta là ai vậy? Trang không trả lời ngay. Nàng tỏ ý đứng lên. Anh cũng muốn rời khỏi quán. Biển ngoài kia quyến rũ hơn là gương mặt người đàn ông này. Anh đi theo Trang. Nàng sợ hãi, đi như chạy ra khỏi quán. Ra đường, Trang quay đầu nhìn lại, xem người đàn ông có đi theo không. Một lúc không thấy, Trang mới có vẻ yên tâm. Nàng nói, thật bất ngờ. Sao lại bất ngờ? Ông ta là ai? Chị sợ à? Không, không sợ. Chị hốt hoảng và mất cả bình tĩnh. Thật là bất ngờ. Anh cười. Nhưng ông ta là ai mới được? Tôi để ý ngay ông ta từ đầu. Sao không nói trước? Tưởng một người quen thân của chị. Trường có đoán ông ta là ai nữa không? Không. Đoán thử một lần nữa xem. Sao chị không nói? Làm sao tôi đoán được? Cứ đoán. Lúc đó, anh và Trang đã băng qua đường để theo con dốc nhỏ xuống bãi biển. Công viên rất đông người đi dạo, trên bãi biển cũng thế. Những mũi giày sủi sâu dưới cát, anh và Trang đi chậm lại. Ngoài xa, bọt sóng trắng xóa tràn vào bãi. Gió thổi tung mái tóc của Trang. Anh nói, tại sao chị lại sợ người đàn ông đó? Trang có vẻ giận, nàng nói lớn. Đã bảo là không sợ, nhưng thà đừng gặp ông ta vẫn hơn. Ông ta là chồng chị. Trang cúi mặt, cố tình sủi sâu mũi giày vào trong cát hơn nữa. Điều này chứng tỏ anh đã đoán đúng. Người đàn ông là chồng Trang. Anh sững sờ. Anh không thể hình dung được chồng Trang mang một gương mặt như thế. Trước kia, anh đoán khác. Một sự kiện hoàn toàn trái ngược. Trường nghĩ như thế nào? Ông ta khác hơn tôi tưởng. Trường hình dung ông ta ra sao khi chưa gặp mặt? Một người đàn ông khác, hoàn toàn không có nét gì giống người đàn ông này. Nhưng ông ta đó. Ông ta vẫn gặp chị luôn chứ. Tình trạng bây giờ là ly thân. Ông ta có ghen không? Trang mỉm cười. Trường đoán xem. Có. Tôi thấy đôi mắt ông ta long lên khi thấy chị đi vào quán với tôi. Trường có sợ không? Anh ngó ra biển, lắc đầu. Không rõ. Tại sao lại không rõ? Tôi không phải là tình địch của ông ta. Trang không nói gì. Nàng cũng ngó ra biển. Đôi mắt Trang bây giờ mênh mông hơn. Nỗi buồn nặng trĩu ở hai khóe. Trong một thoáng, anh tưởng nàng sắp khóc. Ngoài kia là những cơn sóng cùng với tiếng gió ào ào. Một lúc không còn nhìn thấy được những cơn sóng nữa. Nó chìm mất vào trong bóng tối. Chỉ còn lại một thứ âm thanh mơ hồ xao động. Trang chỉ ra ngoài khơi nói, một chút nữa, Trường sẽ thấy những chiếc thuyền đánh cá thắp đèn sáng cả mặt biển. Đèn kéo dài thành một dãy theo đường chân trời. Ở đó như có một thành phố khác. Chị có ra tới đó bao giờ chưa? Có một lần, vui lắm. Những người đánh cá xung quanh, đời sống gần với thiên nhiên, nhưng cũng sợ ghê lắm. Đi một lần và không dám đi nữa. Trang như quên người đàn ông. Nàng say sưa nói về biển. Anh và nàng đi lêu nghêu trên bãi cát. Gió thổi mạnh, mang theo những vũng nước nhỏ bắn vào người. Thủy triều đang dâng lên. Bây giờ mặt nước là một màu đen. Những hòn đảo cũng bị chìm mất. Với bóng vài chiếc tàu biển neo hướng đó. Ở đây, không gian như được mở rộng lên cao hơn nữa. Không khí nồng nàn thơm mùi vị của muối. Đèn bắt đầu thắp sáng mặt biển. Đúng như Trang nói lúc nãy. Đèn sáng vang vang như một thành phố khác bên kia bờ biển. Trang bỗng hát nhỏ trong miệng, giọng hát thật ngọt ngào và những câu hát trong bài Nhà Trang Ngày Về của Phạm Duy. Trang nhìn anh hỏi, Trường hát bản này được không? Anh cười, tôi nghe hát thì được, còn hát thì không. Xạo ông ơi, tôi biết Trường hát được, còn tự điểm đàn và hát nữa. Anh im lặng, giọng Trang lại thì thầm, tràn ngập cảm xúc.
Nhà Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya, tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm mộng mơ năm nào. Bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau.
Phía trước mặt anh bỗng hiện ra hai đứa bé, một trai một gái, đang cầm đuốc lá dừa cháy bập bùng, lơm khơm tìm bắt những con còng trên bãi cát. Tiếng cười đùa hồn nhiên của hai đứa bé khi cầm đuốc, chạy theo những con còng bỗng dưng tái hiện lại tuổi thơ của anh trong tiềm thức. Lúc nhỏ ở quê nhà, anh cũng đã từng cầm đuốc, rượt theo những con còng trên bãi sông. Anh thích thú với hình ảnh của hai đứa bé này, nó gợi lại cho anh cả bầu trời thơ ấu đã trôi vào lãng quên, giờ bỗng dưng sống lại trong một đêm ở bờ biển Nha Trang. Hình bóng chập chờn của hai đứa bé trong ánh đuốc lá dừa, đuổi theo những chú còng xa dần, mất hút trên bãi cát, trả về cho biển một bóng đêm mênh mông và tiếng sóng ầm ào muôn thuở. Trang bỗng hỏi anh, Trường cũng có người yêu ở đây, phải không? Anh ngạc nhiên, không, người yêu nào mới được chứ. Xạo ông ơi, tôi biết cả quê ngoại của cô ấy ở đây nữa kìa, lúc nhỏ nàng cũng ở đây. Anh kêu lên, à, hiểu rồi. Anh nhớ ra một lần, em có kể về ngôi nhà của ngoại em trong thành phố này. Một thời thơ ấu của em đã bỏ lại trong ngôi nhà kỷ niệm đó, một ngôi nhà gần biển. Anh nói với Trang, chính là cô ấy. Lúc nhỏ, cô ấy cũng ở nhà Trang, lớn lên mới về Đà Lạt. Trang nhìn anh hỏi, bây giờ không có nàng ở đây, Trường buồn không? Không biết, nhưng sao lại nhắc tới chuyện đó? Nàng đang ở một thành phố khác kia mà. Trang lại rơi vào im lặng, không thể đi hết được bãi cát dài đầy, và biển cũng không có điểm tận cùng. Trang và anh băng ngang bãi, để vào bờ ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, ngồi sát nhau. Anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đập của trái tim trong lòng ngực Trang, mùi thơm của mái tóc, mùi thơm của da thịt nàng. Gương mặt anh bị vướng bởi những sợi tóc thơm đó. Mái tóc của Trang như một mảnh lưới đang tung ra trước mặt anh. Trang chỉ cho anh vầng trăng đang lên trên mặt biển. Vầng trăng mờ nhạt, giống như cái lưỡi liềm của người thợ gặt ở đâu đó vừa nhô lên khỏi mặt biển. Trăng hạ huyền đấy. Vầng trăng treo lơ lửng, đẹp mơ hồ. Không gian và thời gian bỗng huyền diệu như một giấc mộng. Mặt Trang hướng ra biển, hơi ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh, và bất ngờ Trang quay mặt lại, hai gương mặt chạm nhau, cái chạm mặt mơ hồ nóng bỏng như một luồng điện mạnh. Mắt Trang dại đi, gương mặt thẫn thờ ngửa ra dưới trăng đẹp não nùng. Anh không biết từ lúc nào đã cúi xuống hôn Trang. Khi anh nghe môi mình thấm mặn, mới biết Trang đã khóc. Tiếng khóc hàm chứa một ý nghĩa của hạnh phúc và nỗi đau tột cùng của một người đàn bà. Sao lại khóc, Trang? Nghe anh hỏi, Trang bật khóc thành tiếng, gương mặt giấu trên vai anh. Những tiếng nấc ấy làm lòng anh mềm nhũn, tan nát trả rời, như một ngọn sóng bạc đầu vỗ mạnh vào bờ đá. Anh yên lặng để cho Trang khóc. Nàng khóc thật tình, vai run nhẹ, nước mắt chan hòa ướt đẫm vai áo anh. Trang cần khóc, và anh hiểu, cứ để cho nàng khóc đến bao giờ, nàng thấy nước mắt không cần thiết nữa. Một lúc, Trang nín thở, nàng bối rối rời vai anh và ngồi im lặng rũ rượi với mái tóc phủ hết gương mặt, cúi xuống. Anh nói, chúng ta vừa đánh mất tất cả, phải không? Giọng Trang còn lẫn nước mắt. Tôi thật có lỗi. Anh bịt miệng Trang lại, Không, Trang không có lỗi. Nhưng thực sự, chúng ta đã đánh mất hết thời gian tươi đẹp trong một khoảnh khắc yếu mềm. Có gì tan vỡ giữa tình cảm chúng ta, phải không? Anh nắm tay Trang, kéo nàng đứng dậy. Trang như một người không còn lấy một chút phản ứng. Nàng mềm như một cọng bún. Tiếp tục đi trong bãi cát. Anh cũng không biết nói gì với nàng. Cả hai hoàn toàn im lặng. Cho tới lúc, Trang hốt hoảng nhận ra vầng trăng không còn trên biển nữa. Vầng trăng đã biến mất từ lúc nào. Biển đang ngòm trở lại và bầu trời mù mịt không thấy một vì sao. Chỉ có ánh đèn của những thuyền đánh cá còn giăng trên mặt biển. Hình như trời đang sửa soạn cho một cơn mưa lớn. Trang nói, hình như sắp mưa phải không? Có lẽ. Chúng ta làm sao? Đi hết bãi cát này. Chúng ta trở lại để về nhà thôi. Và anh kéo Trang quay trở lại. Phía xa, ngọn đuốc của đứa trẻ con bắt còng vẫn còn đó, chập chờn, chao đổ. Biển trở nên dữ dội với những trận sóng lớn. Anh và Trang đi thật nhanh như chạy trên bãi cát. Chắc là mưa to lắm nhỉ? Biển động dữ dội, Trường có thấy không? Anh đáp lớn. Mình phải chạy hết bãi cát này để vào bờ, may ra có chỗ trú mưa. Làm sao chạy kịp? Cũng cứ chạy. Anh kéo tay Trang chạy. Bãi cát mênh mông, hình như chỉ còn lại mình anh và Trang. Trang vừa chạy, vừa cười. Một lúc cả hai dừng lại thở. Trang lắc đầu. Mệt quá, thôi không chạy nữa. Không chạy, mưa sẽ ướt hết. Mặc kệ. Trang đứng lên nhìn bầu trời. Anh cũng không biết làm sao là đứng lại bên cạnh Trang. Nàng giữ mái tóc cho khỏi bay tung, cười lớn. Trường có sợ mưa không? Không, chỉ sợ lạnh thôi. Con trai gì mà dở vậy? Tôi sợ bị ướt như con chuột. Ở đây có thể sẽ chết cóng, không ai hay. Tôi đã muốn chết như thế. Để hóa thành con còng à. Trang cười, vui thích gật đầu. Xung quanh anh bây giờ chỉ còn gió và tiếng sóng. Âm thanh của biển cuồng nộ và đe dọa đối với con người đứng trên bãi cát. Trời tối đen, không thấy hàng cây bên trong bờ. Lúc nãy, anh chỉ nhắm hướng mà kéo Trang chạy. Có thể cả hai đã lạc vào một nơi nào đó rất xa trong bãi cát. Trang la lớn. Tại sao không thấy gì ở trong bờ hết? Bờ đâu? Anh cũng nói lớn để đáp lại. Tôi cũng không thấy gì hết. Trường định hướng xem. Không định được. Như vậy chúng ta đi lạc rồi sao? Có thể. Trang bỗng ngồi xuống bãi cát. Nàng nhìn anh nói. Ngồi đây nghỉ mệt một lúc. Trời sắp mưa lớn. Chúng ta sẽ bị ướt hết, như hai con chim. Trường sợ không? Vô lý, có thể chạy kịp vào bờ, nhưng mệt quá rồi, không chạy nổi nữa. Anh nắm tay Trang, kéo nàng đứng dậy. Trang mệt mỏi, vừa thở dốc, vừa chúi người vào anh. Nàng cười, trong tiếng thở gấp rút. Sao kéo người ta, như kéo một con mèo, đem quăng ngoài bãi rác vậy? Cố gắng chạy một hơi nữa, nếu không muốn làm con ma chết lạnh ở đây. Và anh kéo Trang chạy. Nàng chạy lóc xóc một cách khó nhọc, mưa bắt đầu đổ xuống. Những giọt mưa lớn như những viên đá, lạnh băng, bắn vào mặt rác rạc. Anh cứ nhắm hướng bờ mà chạy, với hy vọng rất mong manh là không chạy lạc. May mắn là anh đã chạy đúng hướng. Khi những tiếng sóng nghe xa dần và bãi cát lùi lại phía sau lưng, anh đã kéo Trang chạy tới bờ. Trang hoàn toàn ngã vào người anh. Nàng như một người chết đuối, vừa được vớt lên. Không có lấy một phản ứng nào. Nàng mềm như một cái xác. Tiếng thở của Trang dồn dập, gấp rút, làm anh phải đỡ lưng của nàng. Mưa bắt đầu lớn. Trang mệt nhọc nói. Trường chạy đúng hướng, tài quá. Nhưng vẫn chưa có chỗ nào nắp mưa cả. Anh nói, tới đằng kia, dưới gốc một cây lớn. Ở đó có thể trú mưa được. Anh dìu Trang tới dưới gốc cây. Đó là một gốc cây dương to lớn. Cành lá bao rộng một khoảng đất, che khuất những giọt mưa bên trên. Mưa không làm ướt người, nhưng những giọt nước cũng làm lạnh băng da thịt, ướt đẫm hết tóc của Trang. Anh hỏi nàng, lạnh không? Nàng cười, nụ cười rạng rụa nước mưa. Anh nhìn thấy đôi mắt nàng đủ lớn, long lanh sau những sợi tóc rối. Và anh không làm gì khác hơn là cúi xuống, hôn lên đôi môi giá lạnh của nàng. Trang ôm ghì lấy anh, sức nặng của thân thể nàng làm anh quỵ xuống và cả hai ngồi luôn xuống đất. Bây giờ Trang không khóc nữa. Nàng nhắm mắt và yên lặng. Bờ vai nàng rung lên. Anh nghĩ tới những hạt cát mệt mỏi dưới chân, tiếng sóng ở xa và hơi thở nóng của nàng phủ lên mặt. Trang hỏi nhỏ, chúng ta có lỗi không? Không biết. Trường có lo sợ một điều gì không? Cũng không. Sao không? Không biết. Nàng cười mấy tiếng nhỏ, mưa mù mịt bao kính lấy chung quanh. Không thấy gì hết, ngoài bóng tối bao la và tiếng gió gào cùng tiếng sóng dữ dội phía trước mặt. Mưa lớn quá, có khi nào Trường gặp một cơn mưa lớn như thế này không? Anh ngó Trang cười, chưa bao giờ. Tại sao lại có cơn mưa bất ngờ này nhỉ? Làm sao biết được? Trường bị ướt hết rồi. Bây giờ anh mới nhận ra da thịt của mình ướt đẫm, lạnh buốt. Mái tóc có những sợi rủ xuống. Anh đưa tay vuốt gọn gàng trở lại và nhận ra gương mặt mình cũng ràn rụa nước mưa. Bàn tay Trường ấm quá. Trang nắm chặt bàn tay anh bằng hai bàn tay nhỏ bé của nàng. Anh lặng lẽ vạch ngón tay trên cát thành những đường dài vô nghĩa. Những đường dài đó bị mưa xóa tan một cách mau chóng. Cơn mưa cứ mỗi lúc mỗi có vẻ lớn hơn. Gió đã làm cho Trang lạnh. Nàng run lẩy bẩy trong vòng tay anh. Có lẽ phải tìm một chiếc xe về nhà. Trang lạnh lắm rồi phải không? Trang ngước gương mặt tái xanh nhìn anh, nhưng nàng vẫn cười. Nụ cười nồng ấm, chấp nhận. Nhưng anh kéo nàng đứng lên, quyết định. Phải về, cả hai đều đã lạnh. Bây giờ Trang ngoan ngoãn đi bên anh, không còn muốn ở lại bãi cát nữa. Nàng bị lạnh thật sự và tiếng nói phát ra không rõ ràng. Nàng tội nghiệp như một đứa trẻ con bị lạc. Anh và Trang đứng chờ dưới mưa một lúc lâu mới gọi được một chiếc xích lô. Người đàn ông đạp xích lô mặc áo mưa rộng, đội nón che kính sụp xuống hết gương mặt. Ngồi trong xe, Trang cố gắng nói, một buổi tối bất ngờ quá. Phải giải thích làm sao với chị Nhàn đây? Trang cười, không phải giải thích gì cả. Người đàn ông đó còn ngồi trong quán cà phê không nhỉ? Nghe nhắc tới chồng nàng, Trang bàng hoàng lắc phổi đầu như xua đuổi gương mặt ấy. Anh hình dung lại gương mặt người đàn ông. Gương mặt đỏ ké vì rượu, đôi mắt lầm lì trong bóng tối. Tuy thế đến bây giờ, anh vẫn nghĩ người đàn ông đó không có vẻ gì là dữ tợn. Chiếc xích lô chạy chậm, xung quanh anh được che kín bằng những tấm bạc. Mưa rớt nghe đập đập nhưng không nhìn sang được hai bên. Chỉ ngó ra phía trước được bằng một tấm mica trong hình chữ nhật. Con đường mù mịt dưới màn đêm. Ánh đèn vàng vọt hiu hắt đổ xuống. Nước mưa chảy cuồn cuộn và kêu xe xe dưới hai đường bánh xe lao tới. Trang bỗng hốt hoảng, nói, quẹo đi ông, quẹo tay trái, không phải phía đó. Người đàn ông quẹo xe theo lời Trang. Anh nhận ra ngôi nhà quen thuộc phía trước, tay mặt. Người đàn ông tấp xe rề vào, chậm chạp rồi ngừng hẳn lại. Cái thắng bật kêu một tiếng khô và lạnh trong tiếng mưa rớt đều, ào ạt. Trang chạy vào đứng dưới giàn hoa trước cánh cổng sắt. Anh trả tiền cho người đàn ông và ông ta quay vội xe ngược lại con đường. Bất ngờ, anh nghe một giọng nói lớn. Một tiếng gọi mạnh bạo gần như ra lệnh vang lên từ một góc tối. Trang! Bà Trang! Trang hốt hoảng nhìn về phía tiếng gọi. Anh hỏi, cái gì thế? Ai gọi? Trang thất sắc trả lời một cách yếu ớt. Có người gọi. Anh nói, ấn chuông gọi cổng đi. Trang đưa bàn tay lên nút chuông điện, nhưng chưa kịp ấn ngón tay vào, thì người đàn ông đã tiến ra, cầm lấy cánh tay nàng, đẩy lùi lại. Anh nhận ra người đàn ông ngồi trong quán uống bia lúc chiều, chồng nàng. Anh sững sờ, trong một thoáng không kịp có phản ứng. Người đàn ông nửa như cười, nửa như phát ra một câu nói gằn giọng, nhưng âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng. Ông ta đứng cách Trang một khoảng, trùm kín người trong chiếc áo đi mưa nhà binh rộng. Gương mặt trắng nhợt nhạt với mái tóc ướt đẫm nước, rối bời. Ông ta nhìn anh hỏi, cậu là ai? Biết bà này không? Trang đã bớt sợ hãi, nàng cướp lời. Là ai? Cũng không ăn nhầm gì tới ông. Người đàn ông không để ý tới Trang. Ông ta nói lớn với anh, bà này là vợ tôi. Trang hét lên, không, giữa chúng ta không còn gì nữa. Sao không? Nhưng dù không còn gì, tôi cũng không muốn cô đi với tên này. Anh thấy những sợi máu trong mình nóng lên, nhưng người đàn ông đã vội cười. Tôi muốn nói cho anh biết như thế. Không có gì, đi đi. Anh muốn nhảy tới, đấm vào mặt ông ta. Gương mặt đầy ghen tức đến trở thành đần độn. Nhưng anh dừng lại được. Anh nói, tôi không ở trong nhà này. Tôi chỉ đưa Trang về. Tôi không liên hệ gì tới chuyện của ông cả. Trang quắt mắt, nhìn người đàn ông hỏi. Ông không còn quyền gì để hạch hỏi tôi cả. Người ta không liên hệ gì tới ông. Rồi sẽ biết. Người đàn ông thốt xong câu đe dọa, có vẻ đắc ý. Ông ta mỉm cười. Anh nói. Hãy để cho bà Trang vào. Bà ấy bị lạnh. Đi chơi với nhà ngoài biển phải không? Tôi biết hết mà. Anh gằn giọng. Hãy để yên cho bà Trang vào nhà. Không thấy người ta bị lạnh run đấy à? Lợi dụng lúc người đàn ông sơ ý, Trang đã chạy tới, ấn vào nút chuông điện. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng chuông vang lên trong nhà. Người đàn ông không tỏ vẻ gì sợ hãi. Ông ta như chờ đợi người ra mở cổng. Ông ta có vẻ như hãy còn say rượu, giọng nói lè nhè, bày nồng hơi rượu. Ông ta yên lặng như chờ đợi. Chị người làm ra mở cổng, anh nói lớn với Trang. Cứ vào đi. Trang có vẻ yên tâm khi thấy người đàn ông không có phản ứng gì. Nàng bước vào cổng, nhưng cũng vừa lúc ấy, người đàn ông bước theo. Chị người làm kêu lên một tiếng lớn. Hình như Trang chạy và người đàn ông đang đuổi theo trong sân. Anh phóng nhanh vào, vừa lúc thấy Trang ngã quỵ ở phía trước. Người đàn ông lừ đừ, đứng yên một góc sân. Hình như trong tay ông ta đang cầm một con dao.